Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa, tiếp theo đó lời hay ý đẹp. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Khả năng chịu đựng. Khi tinh thần lên cao, bầu trời rực sáng, ai mà chẳng vui vẻ và tự tin. Nhưng muốn có những giây phút lạc quan và hữu ích ấy không phải là dễ đâu. Kinh nghiệm cho hay là phải nhờ ân tứ kiên nhẫn đối phó với những giờ khắc tối tăm và dai dẳng bằng đức tin và quyết tâm mới được. Rất nhiều khi khả năng vui hưởng ánh sáng là còn phụ thuộc vào ý chí chịu đựng tối tăm nữa. Những người bám chặt vào cột buồm hy vọng khi con thuyền cuộc đời buông ra những báo hiệu nguy nan sẽ có lợi. Ai cũng phải biết dùng cái khả năng chịu đựng lì lợm của mình. Đây chính là thái độ tự tin dù phải trải qua những đoạn đường dài nhất mới đến một khúc quanh mà câu thơ trong Thi Thiên đã diễn tả. Thi Thiên 43 câu 5: Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời, ta còn ca ngợi Ngài nữa. Ngài là cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta. Ta cần nhớ rằng trong những lúc ta u sầu, ta học được những điều mà không có cách nào khác để học. Ta càng phải cố gắng nhiều hơn trong tình thế khó khăn. Kiên trì chịu đựng sẽ trang bị cho ta để bước vào các cuộc chiến tương lai. Tăng cường khả năng tự quản khiến ta nương cậy Chúa nhiều hơn và thêm cho đức tính của ta một số sắt đá không biến đổi. Những thương tích ta vinh dự nhận lãnh trở thành giá trả cho quan điểm mới và can đảm về cuộc đời. Đời sống thật sự đáng sống ở cấp độ làm chủ được đau đớn và thắng được nỗi cô đơn. Chuyển đoạn bất mãn và tuyệt vọng có thể trở thành khúc nhạc mở đầu cho giai đoạn đầy năng lực và an bình. Căn bản, Chúa Giê-xu nhìn đoàn dân đông đảo, thương xót vì họ như chiên cừu, không có ai chăn dắt. Nhu cầu thuộc sở hữu của ai hay là ai chăn dắt bảo bọc mình, cũng căn bản như nhu cầu về lương thực, nơi trú ngụ và giấc ngủ. Đời sống không thuộc về đâu cả sẽ trở thành thung lũng cho tử thần. Chúa Giê-xu là vị thầy trong vấn đề này. Chúa đã tự hiến thân Ngài để chúng ta có thể thuộc sở hữu của Chúa. Chúa vào đời làm người như chúng ta và Chúa chịu thương khó trên thập tự giá là do tình thương của Chúa đối với nhân loại đau thương không thuộc về đâu cả. Cô đơn, vô mục đích, không có gì tự vệ và dễ bị làm hại là dấu hiệu không có ai chăn dắt hay làm chủ. Đây là loại đời sống thiếu mục đích. Một con chiên không thuộc sở hữu của ai là đang đi lạc và dễ làm mồi cho thú dữ. Tự do như con chiên lạc là loại tự do nguy hiểm, không có hy vọng, mặc dù có thể được tính kiêu ngạo của con người cổ võ. Nhưng nếu ta đang sống như con chiên không thuộc về ai cả, thì phải làm sao? Có ba nhận định và quyết định. Thứ nhất là ta phải thuộc về chính mình. Một người phải sở hữu chính mình trước khi có thể làm gì khác. Ta phải học biết chính mình, sở trường và sở đoản của mình điểm hay và điểm dở của mình. Học để tiến đến chỗ thay đổi con người của mình với kỷ luật và quyết tâm. Thứ hai, phải học cách hòa nhập với người khác, nghĩa là có lòng thương yêu quý mến mọi người và cởi mở trao đổi để tìm cách giúp ích cho người khác. Đây là nghệ thuật sống với người khác mà Chúa chúng ta đã nêu gương. Đây là cách đưa ta vào sở hữu của người khác, nghĩa là ta có phần nơi họ và họ có phần nơi ta. Thứ ba, phải học tập để Chúa làm chủ, hay là bằng lòng thuộc đặt dưới quyền sở hữu của Chúa. Điều sở hữu căn bản này không phải chỉ là khi ta tin nhận Chúa mà thôi, nhưng phải xác nhận và quyết tâm mỗi ngày. Chúa phải sở hữu ta, Ngài phải là chủ chăn, dìu dắt ta mỗi ngày, mỗi giây phút của cuộc đời, dù ta có sở hữu chính mình hay ta thuộc về một nhóm người nào trên đời này. Câu hỏi cuối cùng đặt ra là, bạn có cảm thấy mình đang lạc lõng, không thuộc về đâu cả, hay xác nhận rõ mình thuộc về Chúa, về nhân loại và về chính con người của mình? Có như thế thì đời sống mới có ý nghĩa được. Lo lắng. Ai mà không lo lắng? Không lo lắng thì làm sao sống được? Nhưng sứ đồ Phaolô khuyên ta đừng lo lắng. Thật ra ông dạy cách sống sao cho đừng lo sợ một cách tiêu cực. Lo lắng trong ý nghĩa của Phaolô dùng là lo phiền, quá lo sợ. Dĩ nhiên là lo cũng có phương diện tích cực của nó chứ. Trong những lúc nguy nan, nó cũng hữu ích với liều lượng nhỏ và niềm tin vững vàng. Nhưng đa số trường hợp lo lắng là gây tai hại, thường là xuất phát từ tính bất động và không trưởng thành về tâm linh. Khi lãnh tụ Môi-se theo lệnh Chúa lên núi Sinai, Aaron được ủy nhiệm coi sóc dân chúng. Aaron thật ra chỉ làm thầy tế lễ, nên việc quản trị dân không thể bằng Môi-se. Dân chúng vừa ra khỏi Ai Cập, thiếu lãnh tụ, nhớ Ai Cập và không có việc gì để làm cả, sinh ra lo lắng và sứ Aaron làm một tượng bò vàng để mà thờ. Môi-se trên núi xuống đã tức giận, nghiền bò vàng ra bột, bắt dân chúng uống để trừng phạt và lên núi lần nữa đem về luật lệ, lễ nghi thờ phượng và các việc xã hội để cho dân có việc làm, không ngồi rỗi lo lắng và tưởng nhớ đến thần tượng Ai Cập. Bài học ở đây là không rảnh rỗi. Khi không có Chúa làm chủ, tâm trí ta mới lo lắng. Nếu là có Chúa và làm những bổn phận của mình, không để tâm trí suy nghĩ viển vông, ta sẽ không có thì giờ mà lo lắng nữa. Và hết lòng tin Chúa, an bài mọi việc vì hữu ích cho ta. Lo lắng là một chứng bệnh phổ thông nên cũng cần một loại thuốc chữa phổ thông. Thông thường người ta vẫn bảo, không sao đâu, cuối cùng bao giờ cũng đâu ra đấy cả mà. Nhưng kiểu nói này là loại chỉ có cái yên ngựa mà không có con ngựa, nghĩa là không đi được đến đâu cả. Chúa Giêsu dạy ta thắng lo lắng bằng cách sống theo chiều hướng về Chúa trên trời. Ngài bảo, nhưng trước hết hãy tìm đến nước Đức Chúa Trời và đức công chính của Ngài. Lúc ấy Chúa Giêsu dạy về việc Thượng Đế chăm sóc đến con chim bé nhỏ, bông hoa, ngọn cỏ. Ngài cầm nắm mọi diễn biến trong tự nhiên. Như thế, các diễn tiến trong đời người, Thượng Đế còn quan tâm đến mức nào? Ta hãy vào chiều hướng của Thượng Đế qua những cánh cửa như cầu nguyện, xưng tội, tha thứ, thờ phượng và sống đời sống mới. Khi ấy vương quốc của Thượng Đế sẽ vào trong cuộc đời của ta. Trong nước Chúa ta sẽ tìm được con người thật của mình. Ta cũng phải biết mình và không thể nào chạy trốn khỏi chính mình cho được, mặc dù có ghét mình đi nữa. Phải vật lộn và thắng bóng tối bên trong con người của mình, rồi ta sẽ thấy ánh sáng lóe lên, suy nghĩ sáng tạo về ngày mai, nhưng đừng vay mượn nan đề rắc rối. Cũng đừng sống ích kỷ, hãy sống trong chiều hướng về người khác. Chúa sẽ giúp ta khi ta có lòng thương kẻ khác, vì lúc ấy ta nhân danh Chúa mà đến với đồng bào đồng loại. Câu phương châm của người tin Chúa là lòng tin nơi Chúa là bí quyết của thành công. Máu của Chúa Giêsu làm cho ta được an toàn. Lời Chúa làm cho ta an tâm. Máu của Chúa Giêsu làm cho ta được an toàn. Lời Chúa làm cho ta an tâm. Lời nói của chúng ta có khả năng tạo ảnh hưởng. Lời Chúa có năng quyền giải cứu. Lời nói của chúng ta có khả năng tạo ảnh hưởng. Lời Chúa có năng quyền giải cứu. Đức tin là thấy những sự việc không ở trong tầm nhìn. Đức tin là thấy những sự việc không ở trong tầm nhìn. Người hướng dẫn tốt là người biết đường, chỉ đường và đang đi trên đường. Người hướng dẫn tốt là người biết đường, chỉ đường và đang đi trên đường. Phần nhỏ của ta sẽ lớn khi ta cho đi tất cả những gì ta có. Phần nhỏ của ta sẽ lớn khi ta cho đi tất cả những gì ta có. Nếu ta không cảm thấy đau khi phạm tội, thì ta tệ hại hơn mình tưởng. Nếu ta không cảm thấy đau khi phạm tội, thì ta tệ hại hơn mình tưởng. Tội lỗi rước phán xét, xưng tội bảo đảm tha thứ. Tội lỗi rước phán xét, xưng tội bảo đảm tha thứ. Cầu nguyện chuyển vận được bàn tay làm cho trái đất vận chuyển. Cầu nguyện chuyển vận được bàn tay làm cho trái đất vận chuyển. Một hội thánh khô cạn nếu các tín hữu trong hội thánh ấy không tràn đầy thánh linh. Một hội thánh khô cạn nếu các tín hữu trong hội thánh ấy không tràn đầy thánh linh. Người là sinh vật duy nhất tự đặt bẫy cho mình để mồi và rồi bước vào bẫy. Người là sinh vật duy nhất tự đặt bẫy cho mình để mồi và rồi bước vào bẫy. Thà rằng gần đúng còn hơn sai một cách chính xác. Thà rằng gần đúng còn hơn sai một cách chính xác. Một trong những nhu cầu cổ điển nhất của con người là có được người nào đó lo rằng mình đang ở đâu khi ta không về nhà ban đêm. Một trong những nhu cầu cổ điển nhất của con người là có được người nào đó lo rằng mình đang ở đâu khi ta không về nhà ban đêm. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Máu của Chúa Giêsu làm cho ta được an toàn. Lời Chúa làm cho ta an tâm. Lời nói của chúng ta có khả năng tạo ảnh hưởng. Lời Chúa có năng quyền giải cứu. Đức tin là thấy những sự việc không ở trong tầm nhìn. Người hướng dẫn tốt là người biết đường, chỉ đường và đang đi trên đường. Phần nhỏ của ta sẽ lớn khi ta cho đi tất cả những gì ta có. Nếu ta không cảm thấy đau khi phạm tội, thì ta tệ hại hơn mình tưởng. Tội lỗi rước phán xét, xưng tội, bảo đảm tha thứ. Cầu nguyện chuyển vận được bàn tay làm cho trái đất vận chuyển. Một hội thánh khô cạn nếu các tín hữu trong hội thánh ấy không tràn đầy thánh linh. Người là sinh vật duy nhất tự đặt bẫy cho mình để mồi và rồi bước vào bẫy. Thà rằng gần đúng còn hơn sai một cách chính xác. Một trong những nhu cầu cổ điển nhất của con người là có được người nào đó lo rằng mình đang ở đâu khi ta không về nhà ban đêm.